bây giờ giữa hai người ta đã thương yêu nhau thì thôi thì cứ để cho người ta thương. Giữa hai người gái đã thương yêu nhau thì cứ để cho người ta thương. Cái chuyện này nó về vấn đề luân lý có phần sai, nhưng mà về phương diện mà tâm lý và sinh lý thì nó đúng. Tại vì người ta chỉ thích như vậy thôi thì bây giờ bắt làm ngược lại thì nó không có đúng đâu với cái thân xác của họ. Cho nên Quốc hội Âu Châu, trong đó có Hòa Lan đã chuẩn y trước, và Quốc hội Đức cũng đã chuẩn y là có những cặp thanh niên cái thông với nhau và thanh nữ cái thông với nhau. Việt Nam mình thì nó là không chính thức, nhưng mà tôi thấy cũng có mấy chục phần trăm rồi, nhưng không phải là không có. Có Việt Nam mình không có làm, chỉ làm nhẹ nhẹ bên trong làm mà giấu không cho người ta biết, nhưng mà trên thực tế thì tôi biết Việt Nam không phải là không có. Thế thì câu thứ hai là: vậy con cũng xin hỏi thầy, những vị đó có quyền thọ giới xuất gia được không? Thế thì trong luật có nói như thế này: người mà bất cụ đó, lục căn bất cụ thì không được thọ giới. Thế nào là lục căn bất cụ? Tức là tai không có, mũi không có, mắt không có, tai mắt mũi lưỡi thân ý mà không đầy đủ thì không có. Cho nên những người này nó thì được xuất gia nhưng mà không được thọ giới, được xuất gia nhưng mà không được thọ giới. Tại vì vậy, sao vậy? Tại vì một người thọ giới thì tướng hảo và trang nghiêm, khi người ta nhìn tới thì ta phát cái tâm tu học. Trong trường hợp có những vị xuất gia rồi mà mình cắt thân mình hoặc là cắt một trong những lục căn để cúng dường chư Phật thì trường hợp này được. Tại vì sau khi xuất gia và sau khi đã thọ giới rồi thì mới cắt. Mà quý vị biết rằng trong đạo Phật có nhiều cái trường hợp có những vị sứ người ta tu, muốn tu hành tinh tấn thì người ta đoạn luôn cái âm căn của người ta. Nhưng mà ở trong luật thì Phật nó là đoạn âm bất như đoạn tâm, tức là mình cắt cái đó đi rồi mà cái tâm không có cắt thì cũng không ăn thua gì. Cho nên tu hay là dừng ở cái tâm chứ không phải là dừng ở cái thân. Cái thân thì vốn nó tạo ra tội lỗi của con người mà. Cho nên đây là câu trả lời mà thì quý vị thấy rằng nếu những vị nào mà sinh ra mà nó không có những cái căn của người nam và không có cái căn của người nữ thì mới biết rằng mình là những người thiếu phước cho nhiều đời. Trong hiện tại được phép xuất gia nhưng mà không được phép thọ giới, rõ ràng là như vậy. Và trong số cả hàng ngàn hàng triệu người thì những người mà hạnh phúc lắm mà mình đầy đủ hết tất cả, có những cái sinh ra không có đầy đủ, đó là cái chuyện mà rõ ràng là nó có như vậy. Tôi có thể trả lời hai câu hay ba câu, và thượng tọa Nhất Thanh sẽ trả lời một câu, tại vì một số câu hỏi này cũng nhiều cho mình. Cái thầy ngồi qua đây cho nó gần, nó nói vô máy.
Như là Phật kính bạch thượng đức, kính thưa với đồng thì theo lễ bế mạc thì có cái chương trình vấn đáp mà chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý Phật tử quyền, trong đó có bốn câu tôi cũng từng tự đọc lên, cũng có một vài góp ý chung trả lời theo cái sự hiểu biết của mình. Nếu có gì chưa đầy đủ thì chúng ta cũng xin cùng sự tình tọa bổ túc thêm. Thì cái câu hỏi thứ nhất là: bạch tình tọa, năm tội vô gián là những tội gì? Ở đây đó thì có lẽ cái câu hỏi này là ý muốn hỏi là về năm tội ngũ nghịch đó, chứ không phải là còn cái đọa vào địa ngục vô gián, chứ không phải là tội vô gián. Thì trước trong cái buổi nói chuyện chúng tôi cũng đã có một dịp là nhắc về cái vấn đề năm tội ngũ nghịch, chắc có lẽ quý đạo hữu quên rồi. Năm tội ngũ nghịch là khi mình phạm vào trong năm tội đó thì bị đọa vào địa ngục vô gián. Thì năm tội đó gồm có: thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết sư trưởng, sư phụ của mình đó, thứ tư là làm thân Phật chảy máu, thứ năm là phá hòa Phật tăng. Thì năm tội đó tuy rằng nó có hình thức khác nhau nhưng mà đều có một cái nghiệp báo giống như nhau, tại vì đó là cái những cái tội phạm vào mà rất là lớn. Cho nên thì chỗ đó mà nếu mà người nào mà phạm một trong những tội đó thì sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. địa ngục vô gián thì ở trong kinh Địa Tạng cũng diễn tả là những tội nhân trong đó đó chịu khổ ngày lẫn đêm, là không có một lúc phút nào mà ngừng nghỉ. Mà nếu mà đọa vào khi hết cái địa ngục đó, cái nghiệp báo địa ngục đó mà cái tội nặng này đó thì nó kéo dài, có thể mình sanh qua địa ngục, cái cảnh địa ngục đó không còn, mà cái tội nhân có thể sanh qua một cái địa ngục khác ở thế giới khác, tiếp tục thọ nhận cái những cái nghiệp báo của mình đó. Thì mà trong đó, đó thì có tuy rằng là nhiều người thọ nhận cái tội trong cái địa ngục vô gián này, nhưng mà cũng cảm thấy không có, coi như là không có bị chật hẹp thì đông, mà rồi rốt cuộc cũng bị trong cái đó nó bị khó, bị khuôn khổ, làm cho ngày đêm đau khổ, không có ngừng nghỉ cái sự đau khổ đó. Nó là đại khái là về cái vấn đề mà tội vô gián.
Để là việc thay đổi không khí mỗi lần như vậy, tôi trả lời một vài câu, sau đó tại giác khanh đó là bạch thầy, con được nghe và thấy rằng ở nước Ấn Độ, con không biết con nói như vậy có đúng không, thì con không nhớ chính xác, mà có thờ con bò và con trâu, vì vậy người dân chỉ nuôi dưỡng chúng cho đến khi chúng chết rồi đem vào lò thiêu đốt, mà không được ăn thịt của những con bò đó. Nhưng vì chúng vật đó khi chết thì chết rất nhiều cùng một lúc, nên người dân không thể nào thiêu chúng hết trong một ngày được. Cho nên xác thịt của chúng vật đó để lâu ngày nên đã trở nên hôi thối và bị ruồi, mũi vu bám lại nhiều không thể xiết. Chính những con ruồi mũi đó là gây ra nhiều bệnh tật cho dân lành, trong khi đó những gia đình nghèo là không có đủ tiền để mua thịt cá để ăn cơm, mà chính phủ trong nước không thể lấy thịt những con vật đó chia cho dân nghèo, vì chúng là giống như những vị thánh thần thờ cúng. Nhưng nếu nghĩ lại, nếu chính phủ lấy thịt của chúng chia cho dân nghèo thì cứu được nạn đói khổ trong nước. Người dân thường mắc phải các bệnh lầm than, mà chính phủ cũng không có nhiều tiền chi phí để mua củi lửa thiêu nấu chúng. Con vẫn chưa hiểu hết, nên cuối xin lòng từ bi của các thầy giải thích cho con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi này rất là hay, và các thành văn của em này chắc chắn là sinh ra một lớn lên với tại chị Biển. Câu văn viết sao là tự động vậy, thì có một số đoạn thì nó không có trúng văn phạm mấy. Tuy nhiên cái ý là rất là hay. Những lớp trẻ sống ở thứ này thì ta phải làm sao để giải quyết những cái môi sinh, làm sao giải quyết bình đẳng giữa con người với con người, làm sao giải quyết những nạn đói. Thì cái cách giải quyết của người Âu Mỹ là lấy cái rau cỏ hay là động vật để nuôi sống con người và tránh cái sự nghèo đó, tức là đúng đối với Âu Châu. Nhưng đối với Mỹ Châu là đối với Úc Châu, và ngay cả đối với Á Châu chúng ta có nhiều trường hợp sai. Tại sao? Tại vì Á Châu chúng ta có những cái nền văn hóa rất lâu đời. Ấn Độ giáo là 5.000 năm, Ấn Độ giáo có trước Phật giáo 2.500 năm, và Khổng giáo có đồng thờ với Phật giáo, và Lão giáo cũng có đồng thờ Phật giáo là 2.500 năm lịch sử. Trên thế giới này có 3 nước mà cái nền văn hóa lâu đời nhất. Á Châu có 2, đó là nước nào quý vị? Trung Hoa là 1, Ấn Độ là 2. Ở Âu Châu có 1 nước cái nền văn hóa lâu đời nhất nữa, Hy Lạp, Greenland đó, là rất là cổ, khoảng 3.000 năm. Và thì mỗi nước như vậy á, thì ta có một nền văn hóa khác. Mà quý vị biết á, bà Indira Gandhi là thủ tướng cũ của Ấn Độ, bà ta tuyên bố như thế này: người nào giết một con bò, bà ta sẽ từ chức thủ tướng. Tức là cái chức thủ tướng nhỏ hơn con bò. Nói vậy cho quý vị biết là cái niềm tin của Ấn Độ giáo như thế nào. Tại vì họ thờ con bò là thánh của họ. Cũng như Hồi giáo đó, là ta thờ con heo là thánh của họ. Cho nên Hồi giáo ta không ăn thịt heo, mà Ấn Độ giáo ta không có ăn thịt bò. Thế thì ở Ấn Độ đó, từ cái nơi mà chúng tôi cũng qua lại nhiều lần, mà chúng tôi giúp thanh là số cái chú quý vị đây cũng đã qua này. Bò nó tự động nó sinh ra. Ở Ấn Độ thì có 1 tỷ người, nhưng bò cũng gần tới 1 tỷ con. Nó sinh ra nhiều như vậy. Nhưng mà nó đi lang thang ngoài đồng như vậy, lúc nào nó muốn đi ra nó ăn gì nó thấy ăn, mà nó rất là hiền ở chung với người, người ta lấy phân bò đó, người ta làm những cái bánh phân, người ta phơi khô xong rồi ta đem ta đốt, ta làm củi. Và cái một cái món ăn của người Ấn Độ tên là chapati, chapati là giống như bánh tráng của mình vậy đó. Ta lấy phân bò đó, ta nướng. Và nghe nói rằng những cái người đàn bà Ấn Độ người ta thoa cái son đỏ đó, người ta hòa chung với phân bò để người ta thoa. Tại vì lịch sử lắm, ta mới dùng đến phân bò. Nói thì về cái nguồn gốc về lịch sử như thế nào thì cái này tại vì cái nhóm Hồi giáo tôi không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà tôi biết rằng đó là một cái niềm tin của họ. Và họ giải thích rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng là một trong bảy vị thần của họ. Họ cũng có thờ Phật, nhưng Phật giống như vị thần của họ. Và bò đó, mới là chính. Rằng để mình người Việt Nam để ăn thịt bò thì mình nói rằng điều đó đúng. Hoặc là Việt Nam ăn cả thịt heo nữa, thì mình theo đạo Phật mà không ăn giống như là đạo Hồi hay là đạo Ấn Độ giáo. Tuy nhiên để khuyến khích cái lòng từ đối với các con vật thì bên đạo Phật thì khuyên ăn chay mỗi tháng là mấy ngày. Ví dụ biết là trước năm 1975 á, cái ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Tết Nguyên Đán là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á, kêu gọi cả hai miền Nam Bắc nương chiến, và đặc biệt là các lò sắt xanh thì không có bán thịt, không có kéo thịt heo bò gà vịt cho trong cái ngày này. Nên đó cũng là cái điều rất là tốt. Mọi người càng ngày càng ăn chay nhiều thì càng tốt. Con vật nó cũng muốn sống, con người cũng muốn sống. Gần đây thì có cái nạn bò điên, bò điên ở Âu Châu. Ở nước Đức bây giờ họ ăn chay 3 triệu người. 3 triệu người ăn chay là tại vì họ sợ bị bệnh lây, chứ không phải là họ thích đạo Phật. Nhưng mà ăn cá cũng bị như thường. Thực sự ra chính chúng ta hại chúng ta không có ai hết. Rửa chén muốn cho thật sạch thì phải dùng rất là nhiều xà phòng. Xà phòng đó nó sẽ chảy ra ngoài nước cống, nước cống nó sẽ chảy ra sông, cá nó sẽ ăn những chất độc đó vào, và cuối cùng là mình lại ăn là cá thì mình là bệnh, chứ cũng không có gì hết. Nên ngày hôm nay người ta sống cái tuổi thọ nó rất là ít. Tại vì ăn uống cẩu thả là một cái đời sống thiên nhiên, mình phá hoại thiên nhiên nhiều. Nhưng mà tốt nhất thực sự là nay ăn chay. Quý vị biết không, đi Ấn Độ đó không cần đặt đồ chay trước, lên máy bay muốn ăn chay bao nhiêu là cũng có. Vô nhà hàng đó, ví dụ 100 ghế thì 70 ghế là ăn chay rồi, ăn mặn có 30 ghế. Mà người Ấn Độ rất là cung kính trọng vọng với người ăn chay, còn người ăn mặn ta coi thường, ta coi rất là thường đối với người ăn mặn. Và trong nhà hàng có kêu một bên là non vegetarian, một bên là vegetarian. Non vegetarian tức là không ăn chay thì số ghế nó 1/3, còn vegetarian tức là ăn chay đó thì nó là 2/3. Đó thì đó là cái tục lệ của người Ấn Độ. Thứ hai, cuối xin các thầy thì bây giờ thích cho con được rõ chúng con sẽ được công đức gì khi chúng con trì tụng kinh Lăng Nghiêm. Phật tử thì tu thì ít có tu, nhưng mà cũng muốn có cái gì đó ha, muốn có công đức liền. Nếu quý vị nào mà đọc cái quyển mà Tây Phương Du Ký của ngài Quảng Thâm Hòa Thượng, ngài là một cái bậc tu hành rất là đoan chánh của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 20. Ngài muốn làm sao mà thấy được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngài cái niệm hoài thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một hôm ngài đang ngồi tụng kinh Lăng Nghiêm, cái ngày nhập vào đại định, lúc bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong một tòa nhà, tới hỏi ngài là ngài có muốn đi về Tây Phương không? Cái ngài rất là vui, ngài nói là con lâu nay tôi lâu nay tụng kinh niệm Phật nhiều, muốn về Tây Phương nhưng chưa về được, tôi nhờ ngài đưa tôi về. Cái bà già đó hỏi nó, bình thường ông tịnh tụng kinh gì? Nói dạ tôi tụng kinh Lăng Nghiêm với lại kinh Pháp Hoa. Bà lão đó mới nói thôi thì ông nhắm mắt lại đi, cứ tụng Lăng Nghiêm với Pháp Hoa tôi đưa về tới Cực Lạc. Quý vị nào mà tụng Lăng Nghiêm nhiều nhiều á, trước sau cũng về Cực Lạc được, cái nhắm mắt lại thấy Cực Lạc. Trong câu chuyện mà Tây Phương Du Ký đó rất là hay, quý vị nên tìm đọc quyển đó. Ví dụ như là ngài Quán Thông Hòa Thượng khi mà về tới Tây Phương rồi đó, ngài đọc trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thấy là biết rằng người ta muốn ăn thì có đồ ăn, muốn mặc có đồ mặc. Thì tự nhiên ngài Quán Thông mới thở lên một cái tâm là nói vậy thì làm sao tôi có đồ ăn liền ở đây. cái ngày mới tưởng như vậy cái đồ ăn mới tới trước mặt phải không? Ở đây phải nấu suốt ngày suốt đêm bằng tay sọn bằng các lực thực, nhưng mà tu về Tây Phương muốn ăn cái gì tưởng có cái đó. Cái sau khi ngày tưởng tự nhiên đồ ăn nó tới cái ngày mắc cỡ nó rất là xấu hổ, bà lão ăn mày kia mình ta không ăn đâu, vẫn sống như thường mình tự nhiên ăn. Bà lão ăn mày đó chính là cái quan trang Bồ Tát. Có nhiều câu chuyện hay lắm, cho nên thứ nhất là niêm đây là một cái thần chú, nó là một cái Đà La Ni Suragaman Sutra, tức là Đà La Ni để mà giải nghiệp cho ngài A Nan khi mà bị mắc vào trong lưới ái của Ma Đăng Già. Nhưng mà ngồi đó Lăng Nghiêm nó cũng tạo thành một cái đại định, tức là Samadhi, tức là một cái tổng trì, một tam ma địa. Khi mà tất cả thần lực của mình trì tụng cái thần chú này sẽ được chư thiên, thiên thần, Bồ Tát hỗ trợ công đức nhiều lắm. Đừng có sợ không có công đức, chỉ sợ là không tụng cho nó không có công đức nào hết thôi. Cái gì về cứ mỗi ngày tụng cho thầy thờ đi, thì càng tụng nhiều tốt cho nó tỉnh thay câu thứ hai.
Vậy là Phật tiếp đến là cái câu thứ hai phần của chúng tôi đó là: kính thưa thầy, trong nhà con có thờ Phật, mỗi lần cúng dỗ ông bà, thức ăn cúng ông bà để ở đâu, để trong nhà hay để bên ngoài cửa? Xin thưa thì ở đây đó thì thực sự ra thì vấn đề cúng dỗ cho ông bà đó là một cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình, đó là một cái tập tục rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong đạo Phật thì không có vấn đề nghi thức cấm kỵ là khi đã thờ Phật trong nhà mà cúng ông bà thức ăn á, không biết để đâu, không cấm kỵ đó. Nhưng mà có cái là khi mà nếu mà có cái những cái ngày kỵ cúng dỗ cho ông bà đó, nếu cúng chay được thì tốt, tại vì mình đã thờ Phật, chứ hơn nữa bản thân chúng ta là Phật tử rồi. Cúng kỵ dỗ đó chẳng qua là chẳng, cái đó là chỉ là một cái nghi thức tưởng niệm cái công ơn của ông bà tổ tiên. Chứ thật sự ra khi cúng đó, thì ông bà cũng đâu ăn uống được gì đâu, mà chỉ hưởng được cái mùi hương và cái sự thành tâm của con cháu. Nhưng mà trước hết, để cho thể hiện tinh thần Phật tử theo Phật giáo đó, thì ở nhà của thờ Phật thì trước hết khi cúng dỗ cho ông bà thì nên cúng Phật trước. Nhưng mà khi mà cúng Phật đó, thì không có cần phải cúng thức ăn, mà chỉ cúng cơm trắng và nước trắng thể hiện cho một cái sự thanh tịnh. Cái đó cũng là một cái nghi thức mà trong Phật giáo đặt ra, nhưng mà còn không có vấn đề cấm kỵ. Đồ ăn thì vẫn để vẫn dọn lên ông bà bạn bà được, chứ không có phải là sợ mà phải đem ra ngoài
cúng cho ông bà ăn được, ông bà lấy gì ăn.
Dạ, đó đó là cái nghi thức như thế. Anh
Như
Đạo
Phật, câu hỏi tiếp. Có người nói với con là lòng người ai cũng có cha mẹ, ngay cả Đức Phật Như Lai cũng có cha mẹ, vậy nên khi niệm Phật thì phải niệm Nam Mô Cửu Huyền Thất Tổ, tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại Đức Phật Tổ Như Lai, Mẹ Quan Tham Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, bốn phương trời, mười phương Phật, vân vân, như vậy có đúng không? Cái này chỉ có người bác niệm. Trừ những giác á, xin lỗi tôi không có nói xấu người bác đâu, nhưng mà tôi nói chung vậy thôi, người Nam cũng vậy, người Trung cũng vậy. Nhưng mà người Bắc lễ Phật hay lắm, nhất là lễ Thần, lễ Quan Âm rồi đó. Thì mà chùa Liên Quan Giác á, mỗi lần như vậy á, người ta về với Đức Quan Âm đông hơn là về Phật. Mỗi lần vía bữa nay chắc là cũng đông, có nghe vía Quan Âm tới chứ 14 cái hũ sâm. Quý vị biết chùa Liên Giác 14 cái hũ sâm mà lắc cũng thiếu nữa. Ngày tôi mới lắng nghe đó, mấy người Bắc cầu nguyện nha: Nam Mô A Di Đà Phật, con nại trời nằm cha, con nại đất nằm mẹ, con nại mười phương chư Phật cho con mặt hoa da phát buôn may bắn đất. Nguyện gì mà hay thế, chỉ có người bắt nguyện nó nguyện hết, nào cũng hơi vô hết. Thực sự ra đó, Phật là tổng thể mà, một câu Phật là đủ đó, không cần phải niệm nhiều. Quý vị niệm tưởng thiếu thì niệm biết bao nhiêu cho đủ, cửa quyền thiên quyền 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 nữ rồi cũng vô luôn trong này nữa, không có. Nam Mô Phật là đủ rồi, chỉ cần Nam Mô Phật là tâm Phật là đủ hết, tất cả mười phương vô lượng chư Phật, ông bà cha mẹ mình cũng nằm trong đó, không cần kể ra cho đủ. Phật có thiên biến văn hóa, nói ra tiếng Phật nghe rồi, nó cần gì phải nói cho nhiều ha. Câu hỏi khác, cứ xin các thầy giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật chỉ cho người nam và người nữ ngang hàng với nhau và thấp hơn mà không được cao hơn người nam. Thì người nước ngoài ở đây như chúng con biết, đàn ông là đứng hạng bát và phụ nữ là đứng hạng đầu. Họ có thể chứng minh, họ có thể chứng minh rằng trí thông minh của người nữ không thua kém người nam. Đúng. Ở Mỹ á, con nít là hạng một, đàn bà là hạng hai, con chó là hạng ba, ông bà già là hạng bốn, cỏ cây là hạng năm, đàn ông là năm bậc nhất, không phải năm bậc ten, năm bậc nhất. You know, in America, the children is number one, and second is baby, and third is old man and woman, and fourth is three, five. The animal, and number six is the man. The man is thế thì nói với Đức Phật thì ngài nói như thế nào giữa nam và nữ? Ngài nói là I was Buddha, you are going to be one Tathagata, tức là ta là Phật đã thành only in, tức là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vậy thì người nữ cũng có khả năng thành Phật và người nam cũng có khả năng thành Phật. Rất là rõ ràng. Và trong thời Phật còn tại thế đó, thì trong Phật thời mà Phật còn tại thế đó, thì bà gọi là trong Trưởng Lão Niên Kệ đó, có bà Ayakema, tức là vợ thứ của vua Ba Tư Nạc, vua Tằng Bà Cha La, mà cũng tu chứng thánh quả A La Hán. Mình thấy là người nữ cũng có khả năng chứng thánh quả A La Hán. Trong tất cả các nữ tu hay là nữ tín đồ, chỉ có nữ tu của Phật giáo và nữ tín đồ Phật giáo là Đức Phật xem ngang hàng với người nam. Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay đó, quý vị thấy rằng cuộc cách mạng của Pháp năm 1789 và ngày 14 tháng 7 năm 1789, tức là bây giờ là hơn 200 năm lịch sử, giải phóng cái chế độ của vua chúa và tạo nên cái chế độ cộng hòa. Rồi thì nước Mỹ là một nước mà 200 năm lập quốc, từ cái thời đầu cho đến bây giờ nó chưa có một ông vua nào hết, phải không? Tổng thống không. Nhưng mà quý vị có bà nào làm tổng thống chưa? Có chưa? Chưa đó. Nước Mỹ là nước tự do số 1 trên thế giới, đưa dân quyền lên đầu tiên, đưa nữ quyền lên đầu tiên. Bây giờ ngược lại đó, nước Mỹ người ta đòi không phải bình đẳng nam nữ bình quyền, mà đòi nam quyền, là nữ quyền hơi lỏng, nữ nhiều quyền quá còn nam không có quyền, cho nên không phải là woman right, tức là nhân quyền nữa, mà gọi là man right. Nó là quyền của người đàn ông, mà đàn bà đàn áp đàn ông nhiều quá, cho nên mấy ông ở bên Mỹ phải. Nhưng mà quý vị thấy đó, bây giờ trong Quốc hội Thụy Điển, bây giờ Thụy Điển đó, bà đây là vua, hay là Đan Mạch cũng bà cũng là vua, Na Uy ông là vua. Nhưng mà trong Quốc hội đó, ví dụ như là 100 chính khách đó, thì được mấy người đàn bà? Ít. Phải nói rằng mặc dầu người ta đã cho nhân quyền của nữ quyền 200 năm rồi đó, mà người nữ tại sao vậy? Người nữ có những cái điều mà người nam không làm được, ví dụ như là cái bổn phận sinh đản chẳng hạn. Nhưng ngược lại nó có những chuyện với người nam người nữ không làm được. Phải nói là những chuyện mà nào nặng nhọc nhất thì người nam đã làm, cái nữ đâu có làm. Cho nên xã hội đã phân định ra nó rõ ràng là như vậy. Và trong gia đình thì chỉ có một người làm chủ thôi, chứ không hai người cũng làm chủ hết, phải không? Bây giờ chồng làm chủ hay vợ làm chủ? Đa phần là chồng, nhưng mấy bà thì giữ tiền thôi. Nhưng mà nguyên tắc đó thì mấy ông là quyết định, phải không? Chứ không lẽ cái gì cũng để người đàn bà quyết định, thì mấy ông chồng này không phải là đàn ông. Người đàn ông yếu quá. Có những người trong gia đình đó, thưa thầy, ở nhà má con làm chồng. Sao má con làm chồng? Cái gì cũng má con quyết định, hay ba con ngồi im khô. Thì cũng có những trường hợp đó, nhưng mà ít lắm. Thế thì luật pháp đã cho người nữ tự do, người nữ có khả năng làm tổng thống, làm vua, làm chính trị gia. Nhưng mà sau đó, sau 200 năm tự do trên thế giới, người nữ cái phần mà tiến bộ để mà giống như người nam, phải nói là chưa tới 10%. nó là trí thông minh người nữ cũng không thua gì người nam, nhưng mà nó giới hạn trong một số vấn đề, ví dụ như là sinh con đẻ cái. Như Đức Phật á, cho người nam đó ra vô chùa 7 lần xuất gia xong rồi ra đời lấy vợ lấy con rồi vô trở lại nữa, rồi đi ra nữa rồi vô lại được quyền tới 7 lần, nhưng mà cho người nữ có 1 lần. À, cái người nữ chắc là nổi lên đồ bình đẳng. À, lý do tại sao? Ai biết lý do tại sao người nam tới 7 lần mà người nữ có 1 lần? Không phải đâu, bây giờ cái nó không còn nữa. Trung Quốc là bây giờ một người đó, một gia đình mà sinh đứa con thứ hai nó là bị phạt ở tù, chỉ được quyền sinh đứa con thứ nhất thôi. Cho nên ai sinh ra con gái cũng bóp mũi hết, chỉ như giữ con trai mà. Mà cái đó quan niệm cũng nó rất là ác. Cho nên bây giờ họ đi tìm con gái bên Việt Nam mà tìm con gái các xứ khác đã đưa gả cho những người Trung Quốc. Cái là quan niệm trọng nam sinh nữ nó bây giờ vẫn còn ở Trung Quốc, nhưng mà một người chỉ một vợ thôi chứ không được 2-3 vợ đó. Mấy ông lớn là lắm lúc đâu là không biết, nhưng mà cái đó thì cái đó thì có nhưng mà là sao. Nhưng mà cái điều đó mình thấy rất là rõ ràng ở Âu Châu ngày hôm nay, mặc dù rất là tự do nhưng mà người nữ cũng có cái giới hạn của mình, chứ không phải là làm được hết tất cả mọi việc.
Chỉ là mở ra câu hỏi kế tiếp là tu như thế nào để tâm được an lạc, làm sao để tâm cho thật. Với đạo Phật tử thì nói về vấn đề mà tu tâm đó, thật sự ra thì trong toàn bộ kinh điển Phật dạy đó, chủ yếu tất cả các pháp môn tu tập nào đó cũng chủ yếu để tâm được an lạc. Bởi vì chúng ta đau khổ hay bị nghiệp báo sinh tử luân hồi từ vô lượng kiếp tới nay, là vì chúng ta chúng sinh nói chung là duyên theo cái cảnh trần cảnh và duyên theo cái tam nghiệp tham sân si mà gây ra bao nhiêu tội lỗi. Cho nên từ đó mà chủ yếu chúng ta tu học để tâm được thanh tịnh. Nhưng mà trước khi muốn hiểu cái vấn đề mà để như thế nào để được tâm thanh tịnh thì chúng tôi cũng đã nói trong một cái việc nói chuyện với đạo hữu Phật tử, có nói một bài kệ mà trong đó là tổng quát chung tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, đó là chư ác mặt tác, chúng thiện phụ hành, tự tịnh chỉ thì chư Phật giáo. Thì bây giờ muốn cho tâm được an lạc đó thì tất cả chúng ta phải có một cái thể hiện tinh thần là xa lìa những cái tội lỗi, những cái nghiệp ác và nguyện làm tất cả những điều lành, thì lúc đó tâm chúng ta mới được thành tựu. Còn như bây giờ người mà làm ác á, thì dầu cho sống hoàn cảnh nào hay là trong bất cứ ở một cái quốc độ nào đi nữa thì họ cũng vẫn không bao giờ được an lạc. Cho nên vì điều đó mà thì trong cái bài kệ nói trên mà Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta là muốn để được tâm an lạc thì phải xa lìa những điều ác và làm những điều thiện, thì tâm lúc đó nó từng bước một là chúng ta sẽ được thanh tịnh. Mà tâm được thanh tịnh đó là tu về những cái pháp thiện, trong đó có cái phương cách giữ giới luật cũng là một cái phương tiện để tu tập để được tâm được an lạc. Tại vì có giới thì chúng ta mới có định, mà có định thì ta mới có được trí tuệ và được an lạc. Và như vậy chúng tôi trả lời một cách ngắn gọn để cho quý đồng Phật tử được tưởng như là Phật.
Như là Phật, thưa quý đạo hữu, quý Phật tử, bây giờ có một câu này cũng hấp dẫn. Kính nhờ các thầy giảng dạy, thứ nhất sơ lược về tiểu sử và nhận định về đường lối tu của bà Thanh Hải. Ngày xưa bà ta định cư ở Đức Quốc vì nhiều Phật tử muốn am tường đâu là chánh đạo. Bây giờ thì thứ nhất á, tôi nghĩ là không biết lần này tôi nói là lần thứ mấy là có thâu bắn, mà tôi nghĩ Thanh Hải cũng có nghe cái điều của tôi nói. Thứ nhất Thanh Hải thì người gốc ở Quảng Ngãi. Ở đây có ai đồng hương Quảng Ngãi không? Không. Sinh năm 1951, tên thật là Đặng Thị Trinh. Và năm 1979 cái thôn có một người bác sĩ Đức tên là Wallenstedt. Cô ta thì trước đây là Thiên Chúa giáo, Nhưng mà năm 1978 thì có quy 79 thì quy Tam Bảo Nguyên Giới tiêu đặt là thiện nguyện. Cô ta nếu mà một người đàn bà bình thường thì phải nói cô ta là một người đàn bà Việt Nam phi thường. Tại sao? Cô ta võ cũng rất là giỏi. Ngày xưa mỗi lần về chùa Viên Giác á, thì cô không cần mở cửa nó cô phóng một cái từ này qua kia. Mấy cái cửa mà anh thua vậy á, cũng như ngồi nhảy vô trong nhảy ra. Thứ hai nữa là cô cũng có diễn kịch ở tại Đan Mạch này rồi, ở Aarhus cách đây khoảng 18-20 năm về trước. Cô ta có về Đan Mạch, về Aarhus. Tôi nhớ có lần cái ban văn nghệ của Hội Phật tử, cô ta làm hội phó Hội Phật tử Việt Nam tại Đức. Thì đi qua Đan Mạch mà có một em nó không có giấy tờ gì, hồi xưa khó đi nhưng mà như bây giờ là đi tuần luôn, kỳ này đi suốt mấy biên giới không ai hỏi gì. Thì lần đó là quay mang giấy tờ thì họ không có cho qua, mà cô ta ngồi giao cuối cùng là họ cho cái người đó. Cô ta tiếng Anh rất giỏi, tại vì năm 1974 cô ta tốt nghiệp cử nhân văn chương Anh tại Anh Quốc. Tiếng Tàu mà cô ta nói trên đài truyền hình đó, trên thực tế cô ta nói rất giỏi nhưng không biết đọc chữ Tàu nữa. Tiếng Pháp thì sau năm 75 cô ta, trước năm 75 cô ta về Việt Nam và sau năm 75 cô ta qua Pháp, cho nên cô ta đó biết tiếng Pháp. Và năm 76-77 bắt đầu di chuyển qua Đức, cô ta làm thông dịch viên cho người Việt Nam. Mà lúc bây giờ chúng tôi đi giảng đạo dưới miền Nam nước Đức từ năm 77, thì hồi mà gặp tôi cô đéo nên cái thánh giá bự gì này, cô nói thưa thầy con muốn quy y Tam Bảo. Nó cô Thiên Chúa cô giữ Chúa cho chuyện gì theo Phật đi. Nói rồi nhưng mà sao con thấy thầy giống Đức Phật Di Đà quá, con muốn quy y Tam Bảo. Nó quy y Phật chứ đâu quy y theo thầy. Nhưng mà tâm trại đó có một gia đình cũng tu hết, đó là gia đình Ni Sư Diệu Ân. Bây giờ gia đình đó vẫn còn tu ở tại Đức, đa phần mười mấy người trong gia đình tu gần hầu hết. Thì tập cho cổ cách ăn chay, cách ăn chay mà cổ bày cho tất cả Phật tử ăn đó là thực sự là cổ nấu ăn thì dở, không biết nấu ăn, chỉ có biết múa hát đờn cai hát chứ vậy thôi chứ không biết nấu ăn. Nhưng nhờ đi theo Diệu Ân đó chỉ cho cô ta cái cách ăn chay, bắt đầu từ đó cái phương pháp ăn chay đó là từ Ni Sư Diệu Ân mà đó. Sư bây giờ đang trụ trì chùa Quan Tham tình và nhận thầy Thiện Tâm làm cha nuôi, nhận Ni Sư Diệu Ân là làm mẹ nuôi. Bây giờ là trong những trường hợp đó vẫn còn, chuyện nó cách đây mới hai mấy năm chứ không có xa lạ gì. Thực sự là cô ta là có thứ ba đời chồng, bây giờ đời này đời thứ tư. Cái chồng mà cũng thành Phật như thường á, chứ đâu có sao đâu. Đời thứ nhất là lấy người chồng Anh Quốc, có một đứa con gái mà đem về Quảng Ngãi cho bà ngoại nuôi. Đứa nhỏ cho tới 18 tuổi thì thất tình cho nên đã tự tử rồi. Đó là con gái đầu của Thanh Hãn. Kể chuyện tình của cô thì nó nhiều lắm, đủ thứ tình hết, thành thế rồi hết đời này tới đời kia. Rồi lấy ông chồng Đức. Ông chồng Đức thực sự ra thì cô rất là giỏi làm thơ, cũng có là hai ví dụ như cô đi chùa Pháp Hoa bên mặt trai của Hòa Thượng Thiền Định về, cô viết bài thơ là con về đây có chi vui bên đời bên đạo, ngậm ngùi một thân từ thế rơi xuống cỏ trầm, bẵng khoan một nắm nợ nằm tìm kiếm. Cổ giỏi lắm, nghĩa là võ cũng giỏi, thơ cũng giỏi, ngôn ngữ cũng giỏi, lịch thiệp. Chỉ có tội là người bé tí xíu là bằng cái cô này nè, mà hai con mắt thì nó đá với nhau, tức là con mắt này nó đá con mắt kia xấu dữ lắm. Bây giờ mà hình mà quý vị coi trên TV là sửa dữ lắm, thấy mũi cao rồi má cao, người xưa nó xấu xấu ồn, nên là xấu ồn. Mà cổ có cái tật mà về chùa ngồi thì cổ cứ để chân lên bàn hoài, tôi cứ la hoài, tôi nó không giáo gì mà cắt nét vậy. Tôi nói người đàn bà Việt Nam không có ai như vậy hết, mà cổ là con người như vậy, tức là cổ giống như con trai vậy, giống như con trai. Thì bây giờ thì cái thông với một người Hoa sinh tại Cao Miên, cậu này thì nhỏ hơn cô ta cũng khoảng chừng 25 tuổi. Thì bây giờ nếu nó cũng còn sinh con nữa, rồi sinh con bây giờ kêu là thánh thai, thánh thai. Còn chuyện giáo lý của cổ thì thôi nó xa lắm. Cái đó thì cổ thì về học Phật, cổ không phải xuất gia với tư, cổ chỉ đệ tử tại gia giống như quý vị vậy thôi. Nhưng mà khoảng năm 1980 thì hai vợ chồng dẫn về chùa, có thưa với tư, nó thưa thầy bây giờ cổ muốn xuất gia. Tôi có chỉ qua chùa Phổ Đà, có sư bà Như Tuấn là tại mặt trai. Thì hai người có qua đó nhưng mà không có tu. Sau đó thì cổ đi Ấn Độ, còn ổng này về làm bác sĩ ở bệnh viện Vũ Trụ. Thì tôi mới thời gian sau thì có xuất gia và có thọ giới Sa Di với Đức Đạt La Đạt Ma, rồi có ở với nó thời gian thì cũng mới thưa với tôi là sư phụ bây giờ con muốn đi Đài Loan, nhưng mà tại Đài Loan con không có quen ai hết, cho nên tôi muốn viết thơ giới thiệu cho Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Hòa Thượng Tịnh Hạnh là tiến sĩ quốc gia Đài Loan và đang dạy tại Đại học Sư phạm ở Đài Loan. Thầy Tịnh Hạnh bây giờ trong hiện tại là chủ trương là phiên dịch Bồ Đề Tạng Kinh tiếng chữ Hán sang tiếng Việt cũng gần xong đó. Thì cái chữ Thanh Hải Chinh Hai đó là thầy Tịnh Hạnh cho, nó chẳng phải tôi cho. Thì trong thời gian của ở bên gọi là Linh Sơn ở tại Đài Bắc, thầy cô cũng quậy dữ lắm, cho nên thầy Tịnh Hạnh cũng chịu không nổi nữa. Một hôm có ra ngoài biển có ngồi thiền, đang ngồi thiền đó thì có một đoàn người bị tàu chìm á, người Hoa, người Đài Loan á, thì ta mới tới nên ta lại cổ có nó Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy cũng nói không, tôi không có Bồ Tát gì hết, tôi đang ngồi thiền đó. Nhưng mà cuối cùng từ đó mà nó đưa cổ lên thành Phật luôn. Bây giờ quý vị thấy người Hoa họ cũng có những cái rất là hay, người Hoa Đài Loan á, nhưng mà người Hoa lục địa, nhưng mà có những cái niềm tin mà nó mê tín Phật đó nè. Người Hoa rất là tốt, nhưng mà vì không có học đạo nhiều cho nên nó sinh ra cái mê tín. Thầy nào tới bây giờ mà họ nghe thầy Việt Nam mà họ sợ, nghe bên Đài Loan mà nghe Việt Nam mình đang sợ, thì đem tới bao nhiêu là cái khổ tâm cho họ. Mà giờ họ có lòng tốt lắm, tiền bạc là cũng rất là nhiều nhờ, mà những ông thầy những bà cô đến là mất cái lòng tin của họ, cho nên ra cũng rất là phiền. Chứ họ giúp Việt Nam rất là nhiều, phải nói là công đức của người Hoa không có nhỏ. Nhưng mà vì cái tu học như vậy đó, rồi không có cái niềm tin chánh tín, mà thấy ai cũng tin được, cuối cùng là tự mình băng họa đời mình. Cho nên quý vị có theo Phật, đừng có theo ai hết đó. Theo ai nó cũng sai. Chuyện Thanh Hải thì có thể bây giờ tôi kể cả 5 tiếng đồng hồ cũng được đó. Tại vì cô là học trò cũ của tôi, hình như biết rất là nhiều, năm thơ rất là tuyệt vời, hay lắm. Nhảy đồng cũng số 1 nữa, kinh cũng nhảy suýt, nhảy đủ thứ điệu hết đó. Là cổ là cái gì cũng number one, không có cái gì number two hết, nó rõ. Còn tiền bạc á, trong thời gian xây dựng cái giá thiếu thì tôi cũng nghĩ là tại vì cổ đọc báo Thánh Anh, cũng giống như bà cụ Trọng Kim Lai, nó đọc báo Thánh Anh nhìn thấy là thầy cúng Thánh Anh nhiều lắm. Đúng là tại vì Hòa Thượng Thánh Anh thì là một cái ân nhân rất là lớn của chùa Viện Giác. Ngày xưa năm 77, tôi biết Hòa Thượng từ năm 73, 72 tại Nhật. Hồi tôi qua Nhật du học ngày 22 tháng 2 năm 72 thì Hòa Thượng đã chuẩn bị tốt nghiệp hậu đại học ở đó rồi. Thì khi tôi thi vô trường á, cũng thiếu tiền, cho nên tôi có mượn tiền Hòa Thượng. Thầy chỉ cách và thầy dẫn cho tôi vô trường Nhật ở. Quý vị biết là khổ lắm, với thầy học ở Nhật ngày xưa. Hòa Thượng Minh Tâm phải đi làm thuê, thầy Minh Lễ phải đi kéo cài, tôi phải đi cục đất, phải đi bỏ báo. Chứ không phải như bây giờ là sung sướng mà. Nhưng mấy chú này là có đầy đủ phương tiện. Cho nên năm 77 khi mà sau khi xong đại học ở Nhật và tôi đang học cao học về Phật học á, tôi qua nghỉ hè ở Âu Châu thì mới gặp Hòa Thượng trở lại. Hồi đó tôi định là về Nhật lại để làm cho xong cao học với tiến sĩ. Nhưng mà Hòa Thượng cũng có nói chứ ở đây biết bao nhiêu tiến sĩ mà đâu có ai làm được gì đâu. Thì bây giờ Phật giáo đang cần thầy nên ở lại đây. Thế thì và cho nên tôi ở lại Âu Châu và phụ lực Hòa Thượng Minh Tâm rất nhiều. Từ 77 cho tới 80 là chùa Khánh Anh không có ai, không có thầy Tấn Thiệt, không có thầy Thiện Huệ, không có thầy Nhất Chân. Tấn Thiệt là sau 80 mới đến, và thầy Thiện Huệ, thầy Nhất Chân là khoảng 84 mới đến. Hồi trước là ở chùa Pháp Hoa Mặt Tây Hòa Thượng Thiền Tịnh. Tại vì thầy Thiện Huệ, thầy Nhất Chân là đi thể diện đồng tụ gia đình và ở đó là sau mới về chùa Khánh Anh. Ở thì Hòa Thượng Thánh Anh lúc ban đầu tôi cũng rất là cực, cho nên giúp Hòa Thượng cũng giúp đỡ cho tôi bằng cách là cho mượn tiền để xây dựng chùa Viên Giác. Và khi xây dựng ngôi chùa Viên Giác thì Hòa Thượng có cho tôi mượn 1 triệu quan pháp. Thì sau khi chùa Viên Giác trả nợ 1 triệu rồi đó, thì anh Thánh Anh bắt đầu xây dựng trở lại. Thì Thánh Anh bắt đầu xây dựng trở lại thì cũng thiếu thốn. Mà lúc bây giờ tôi có tuyên bố là khóa học ở tại dưới Pháp Hình Nốt rồi, không biết cái thầy Giáo Xanh còn nhớ. Khi mà tôi gọi xe chùa, tôi nói thôi bây giờ Hòa Thượng còn đứng được, còn đi được, còn khỏe là tôi chưa giúp. Đến khi nào mà Hòa Thượng mà bò, tức là đi không nổi nữa, nó là lúc bây giờ tôi hỗ trợ. Thì lúc bây giờ nghe nói như vậy, đệ tử Hòa Thượng rất là buồn. Đệ tử xuất gia cũng vậy, đệ tử tại gia cũng vậy, nó thành nhiều điểm không có nhớ ơn nghĩa gì của Hòa Thượng, nó nói một câu sao mà đau lòng như vậy. Thì hồi đó cũng đau thì, nhưng mà sau này cái đau đó nó bù lại cái khác. Đến khi Hòa Thượng mà bây giờ kiệt lực không có thể chạy này, Hòa Thượng nghe được nó không thành những điểm đi đâu, nó hành tôi. Cái này tôi nói thật 100% hay không có cái nào là 99.9% đâu. Thế thì sau đó thì tôi mới mang qua 1 triệu quan pháp. Tôi nói thưa thầy cái này để trang trải nợ nần, nhưng mà thưa thầy đến đây chấm hết nha.